đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thanh Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 10, 2014. Tàu dầu Việt Nam từ Singapore về Quảng Trị có thể bị hải tặc đánh cướp. Dân quan Campuchia kiện chính quyền ra tòa án hình sự quốc tế về tội cướp đất. Tình báo Hàn Quốc cho biết Kim Jong-un không còn ở Bình Nhưỡng. Nobel vật lý về tay ba nhà phát minh Nhật Bản. Đến lượt châu Âu sợ dịch Ebola sau ca lây nhiễm đầu tiên ở Tây Ban Nha. Mỗi ngày một sự kiện tại Hồng Kông đối thoại tiếp nối biểu tình. Công nhân Việt Nam bị thầu Trung Quốc bóc lột từ Algeria kêu cứu, RFI phỏng vấn nạn nhân Trần Văn Duy. Kính thưa quý thính giả, một tàu dầu Việt Nam từ Singapore về Quảng Trị có thể đã bị hải tặc đánh cướp. Một chiếc tàu dầu mang cờ hiệu Việt Nam vừa bị mất tích trên đường từ Singapore về Quảng Trị. Trong một lời báo động được công bố vào ngày hôm nay, cơ quan quốc tế chuyên trách theo dõi nạn cướp biển, trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia, tỏ ý lo ngại trước khả năng chiếc tàu bị hải tặc. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo Trung tâm Báo cáo về Hải tặc, thuộc Văn phòng Hàng hải Quốc tế, chiếc tàu chở dầu mang tên MT Sunrise 689 đã bị hoàn toàn mất liên lạc ít lâu sau khi rời cảng Singapore vào ngày 2 tháng 10 vừa qua và không rõ về số phận của thủy thủ đoàn cũng như chiếc tàu vào lúc này. Theo báo chí Việt Nam, chiếc tàu thuộc quyền sở hữu của công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng. Bên trên có 18 thủy thủ, đều là người Việt Nam. Chiếc tàu đã bị mất liên lạc không đầy một tiếng đồng hồ sau khi rời cảng Singapore trên đường về Quảng Trị, chở theo hơn 5.000 tấn dầu gasoil. Sau khi được tin chiếc tàu bị mất tích, chính quyền Việt Nam đã kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả các cơ quan chức năng cũng như lực lượng cảnh sát biển của các nước trong vùng, từ Trung Quốc, Malaysia cho đến Singapore, Indonesia để tìm kiếm tung tích chiếc tàu. Giả thuyết chiếc tàu dầu Việt Nam bị cướp biển tấn công và mang đi hiện đang được chú trọng vì lẽ trong năm nay, tệ nạn hải tặc trong vùng biển Đông Nam Á đã rộ lên trở lại với các vụ cướp ngày càng táo bạo, đa số nhắm vào các tàu lớn như tàu chở dầu chẳng hạn. Cướp biển tập trung tại vùng eo biển Malacca nằm giữa Malaysia, Indonesia và Singapore. Đã có nhiều chiếc tàu chở dầu bị chặn cướp, dầu bị hút và san qua những chiếc tàu khác của hải tặc. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa thấy có báo cáo nào về việc thủy thủ trên tàu bị sát hại.
Tại Campuchia, dân Khmer Krom vẫn tiếp tục biểu tình chống Việt Nam nhưng có dấu hiệu chia rẽ. Vào ngày hôm qua, khoảng 100 người Khmer Krom tại Campuchia đã tiếp tục biểu tình chống Việt Nam ở Phnom Penh, đặc biệt là trước Đại sứ quán Việt Nam. Theo báo chí Campuchia, một số người vẫn đốt cờ đỏ sao vàng, trong một lúc một số khác kêu gọi tẩy chay hàng hóa từ Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận xét của Phạm Phan, thông tín viên RFI tại Phnom Penh, sau 3 ngày tranh đấu, phong trào bộc lộ dấu hiệu rạn nứt.
Theo kế hoạch biểu tình 5 ngày của cộng đồng người Campuchia ở Phnom Penh, đám đông vẫn tập hợp trước tòa đại sứ Việt Nam vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, số người ít dần và lại bị chia thành hai nhóm. Một nhóm ở trước tòa đại sứ và một nhóm ở công viên tự do. Sau khi thực hiện hành động đốt cháy cờ đỏ sao vàng ngày thứ bảy tuần trước, thì vào hôm Chủ nhật, người biểu tình lại đưa ra lời đe dọa tấn công và đốt tòa đại sứ Việt Nam. Thế nhưng trong cuộc biểu tình ngày thứ hai 6 tháng 10, người biểu tình chỉ lấy nón, lấy tiền giấy Việt Nam. Trên tiền có viết chữ Việt, đốt Việt Nam bỏ. Tất cả số tiền mà người biểu tình cầm trên tay đều bị đốt cháy, rồi phóng hình ảnh lên các mạng xã hội. Nhà sư Sơn Hai, một nhà sư năng nổ trong các cuộc biểu tình chống Cộng sản Việt Nam lấy đất người Campuchia Krom ở miền Tây Nam phần Việt Nam, nói rằng sở dĩ không tấn công và đốt bỏ tòa đại sứ Việt Nam vì người biểu tình không có đủ lực lượng so với lực lượng canh gác bảo vệ tòa đại sứ do chính quyền Campuchia phái đến. Dù dự định biểu tình trong 5 ngày để đòi cho được tòa đại sứ Việt Nam phải đưa ra lời xin lỗi do vì một cán bộ tòa đại sứ Việt Nam là ông Trần Văn Thông phát ngôn không đúng vào tháng 6, nhưng trong ngày thứ hai, sau 3 ngày biểu tình, đã xảy ra sự bất đồng nội bộ. Theo nhà sư Sơn Hai nói, ông Thạch Xét Tha, một vị dân cử gốc Campuchia Krom trong quốc hội và thuộc đảng Cứu Người Dân Tộc, đã không thực hiện lời hứa khi dẫn một nhóm biểu tình tập trung tại công viên tự do thay vì phải đi đến tòa đại sứ Việt Nam. Phần ông Thạch Sức Tha nói rằng ông không ủng hộ bạo động. Từ vài năm nay, người Cam Chức Rôm đã có nhiều cuộc biểu tình chống Việt Nam tại Nam Quỳnh, nhưng chỉ có lần này là mạnh bạo hơn hết. Họ đe dọa và đã thực hiện đốt cháy cờ đỏ sao vàng ngay trước tòa đại sứ Việt Nam. Lần trước thì chính quyền Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh, nhưng lần đốt cờ vào ngày thứ Bảy tuần trước, chính quyền Việt Nam chưa thấy có phản ứng đáp trả. Còn ông Trần Văn Thông, sau lần phát ngôn về việc lãnh thổ miền Tây Nam phần Việt Nam là không phải của người sắc tộc Cam Chơ Rôm, thì nay đã bị chuyển công tác tạm vang Nam Biên RFI.
Cũng tại Campuchia, dân mất đất kiện chính quyền ra tòa án hình sự quốc tế. Theo AFP, hôm nay, đại diện của những người dân quan nạn nhân chính sách lũng đoạn vơ vét đất đai của chính phủ Campuchia đã nộp đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế, yêu cầu ông trưởng lý tòa cho mở điều tra về tội ác chống nhân loại liên quan đến các vụ cướp đất của dân. Anh Vũ cho biết thêm thông tin.
Luật sư Richard Roger được sự hỗ trợ của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã đứng ra làm đại diện cho các nạn nhân nộp đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế. Đơn khởi kiện nêu rõ tại Campuchia có hàng ngàn người dân là nạn nhân của các vụ hãm hại, cưỡng chế di rời, sách nhiễu, bắt giam vô cớ hay nhiều hành vi vô nhân đạo khác. Luật sư Roger khẳng định chính quyền đã trưng thu bất hợp pháp hàng triệu hecta đất của những người nghèo khổ, đem cấp lại cho những người thân cận hoặc chủ đầu tư nước ngoài khai thác hoặc đầu cơ. Điều tệ hại hơn nữa, theo luật sư của bên bị hại thì những người chống đối bị hãm hại hoặc bị vu tội. Luật sư Richard Roger khẳng định tất cả những hành vi như vậy chỉ để làm giàu cho một số ít người có chức có quyền. Đơn kiện của người dân mất đất Campuchia đưa ra số liệu. Từ năm 2000, tổng số có khoảng 700.000 người, tức chiếm 6% dân số Campuchia, là nạn nhân của các vụ lũng đoạn vơ vét trưng thu đất đai. Ít nhất 4 triệu hectare đất đã bị tịch thu. Chính sách về đất đai của Phnom Penh được thao túng bởi giới có quyền chức trong nhiều định chế của đất nước, đặc biệt là trong ngành tư pháp. Đơn kiện tố cáo ở Campuchia còn đưa ra dẫn chứng năm 2005 cả một khu dân cư rộng lớn, nơi 800 gia đình sinh sống đã bị bán cho một công ty thân cận với chính phủ. Một nửa số gia đình trên đã phải rời bỏ đất đai vì bị đe dọa và bạo hành. Số còn lại đến năm 2009 bị cảnh sát cưỡng chế, một nạn nhân trong đơn kiện còn than rằng tình cảnh của họ hiện nay tệ hơn cả dưới thời Pol Pot, từ ngữ trong nguyên văn. Xin lưu ý, Campuchia là nước đã ký quy chế Roma, một văn kiện cơ sở để thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế. CPI có thẩm quyền thụ lý về những tình nghi phạm tội ác tại Campuchia từ ngày 1 tháng 7 năm 2002.
Tình báo Hàn Quốc cho hay Kim Jong-un không còn ở Bình Nhưỡng. Liên quan đến những thông tin xung quanh việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên không thấy xuất hiện từ hơn một tháng qua, hãng tin AFP dẫn nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc vào ngày hôm nay cho biết lãnh tụ Bắc Triều Tiên không còn ở trong thủ đô Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-ko đã tiết lộ với các nghị sĩ nước này trong một buổi làm việc hôm nay. Xin trích, theo như tôi được biết, Kim Jong-un đang ở một nơi nào đó ngoài Bình Nhưỡng về phía Bắc. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời ông Han nói, Tôi đã nhận được những thông tin khả tín trên từ cơ quan tình báo và ông không có bình luận gì thêm. Việc Kim Jong-un đột nhiên không xuất hiện trước công chúng trong cả tháng trời đã gây ra không ít đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, cũng như về những biến động đang xảy ra trong chính trường nước này. Thậm chí những ngày qua còn xuất hiện tin đồn về một vụ đảo chính đang diễn ra tại Bình Nhưỡng. Mặc dù trong chuyến đi bất ngờ của đoàn lãnh đạo cấp cao Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc nhân áo vận hội vừa qua, ông Kim Jong-un, quan chức trong phái đoàn Bình Nhưỡng đã nói với Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc là Kim Jong-un vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng dư luận có vẻ vẫn không tin vào những lời giải thích như vậy mà vẫn bị cuốn theo những thông tin đồn đoán có vẻ kỳ bí về tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un. Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của lãnh đạo Bắc Triều Tiên là hôm 3 tháng 9 trong một buổi đi xem hòa nhạc cùng vợ. Trước đó, hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy Kim Jong-un đi khập khiễng không bình thường. Sự vắng mặt của Kim Jong-un càng gây sự chú ý của giới quan sát khi trong kỳ họp quốc hội cuối tháng trước người ta thấy chiếc ghế của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã để trống. Ngày 10 tháng 10 tới đây sẽ là kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện chắc chắn sẽ thu hút dư luận quốc tế bởi mọi người đang muốn biết liệu Kim Jong-un có xuất hiện hay không.
Lần đầu tiên Trung Quốc gửi quân cùng tập trận với Mỹ và Úc. dù tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực bằng yêu sách chủ quyền Biển Đông, bị cả Washington lẫn Canberra chỉ trích, Bắc Kinh vẫn gửi một đơn vị quân đội nhỏ tham gia một cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Úc cho đến ngày 25 tháng 10.
Đây là cuộc tập trận mang tên Kowari 14, huy động 5 lính thủy quân lục chiến Mỹ, 10 người lính Trung Quốc và 10 người lính Úc. Nội dung bài tập huấn là các phương thức để sống còn trong một môi trường khó khăn, sâu trong đất liền hay ở vùng duyên hải như tại miền Bắc Úc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston, cuộc tập trận Kowari sẽ cung cấp cho các lực lượng tham gia những kiến thức căn bản về các nguyên lý, thủ tục, kỹ thuật và thiết bị có thể giúp tăng cường triển vọng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt của nước Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc không quên nhấn mạnh ý nghĩa chính trị của cuộc tập trận hỗn hợp khi khẳng định rằng cuộc diễn tập quân sự thể hiện sự sẵn sàng của Úc, Trung Quốc và Mỹ trong việc hợp tác với nhau một cách thực tế. Lời nhấn mạnh trên đây không phải là thừa trong bối cảnh Trung Quốc đang bị Úc và Mỹ chỉ trích về những hành vi khuấy động tình hình ổn định trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Các động thái của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đã dẫn đến những vụ đối đầu đáng quan ngại trên biển tại hiện trường với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ.
Tại Syria, thành phố Kunabe đã rơi vào quân thánh chiến Hồi giáo. Sau 3 tuần tấn công Kobane, quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tối hôm qua đã tiến được vào bên trong thành phố tự trị của người Kurdistan nằm ở phía bắc Syria và sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng người Kurdistan đã để mất phần lớn các khu phố trọng yếu ở phía đông thành phố, các cuộc giao tranh trên đường phố mở rộng về phía tây nam Kobane và liên minh Mỹ-Anh đã gia tăng oanh kích để yểm trợ cho lực lượng trên bộ. Thông tin viên RFI Jerome Bachion tóm lược tình hình tại chỗ.
Ils furent des milliers à marcher vers la frontière pour défendre Kobané hier soir à l'annonce du début des combats de rue.
Hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn thanh niên người Kurdistan đã đổ về biên giới tối qua để được tham gia bảo vệ thành phố Kobané. Nhưng họ đã bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại vì họ chỉ chấp nhận các nạn nhân của cuộc chiến và người tị nạn qua biên giới. Tất cả các giới chức chính trị của vùng tự trị Kobané đều cầm súng chiến đấu, lãnh đạo PID, đảng của người Kurdistan tại Syria, ông Salih Muslim, cuối buổi chiều hôm qua cho biết trung tâm thành phố Kobane đã bị dọn sạch. Điều này có nghĩa là quân thanh chiến đã vào được trung tâm Kobane. Lãnh đạo người Kurdistan tại Kobane tối qua kêu gọi quốc tế khẩn cấp gửi vũ khí để họ có thể tự vệ. Tuy nhiên, chỉ có vài đợt oanh kích của liên quân diễn ra vào buổi sáng nay và người ta cũng không biết rõ hiệu quả của các đợt oanh kích này. Vẫn buổi sáng nay, tình hình có vẻ tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng có nghe thấy vài tiếng súng hạng nhẹ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đảng ủng hộ người Kurdistan HDP đã kêu gọi người Kurdistan xuống đường biểu tình. Lời kêu gọi đã được hưởng ứng trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ tối qua, nhiều cuộc tập hợp đã diễn ra ở hàng chục khu phố của thủ đô Istanbul và nhiều thành phố khác. Ở châu Âu, các cuộc huy động ngay lập tức được hưởng ứng mạnh mẽ ở khắp nơi như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Điển. Người biểu tình đã phong tỏa nhiều sân bay để lưu ý dư luận về số phận của Kobane, đồng thời lên án lệnh phong tỏa do Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt đối với vùng tự trị của người Kurdistan ở phía bắc Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã ra lời kêu gọi khẩn cấp quốc tế hãy không để xảy ra thảm sát thường dân tại Kobane.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Nobel vật lý 2014 về tay ba nhà phát minh Nhật Bản. Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển thông báo trao giải Nobel vật lý năm nay cho ba nhà phát minh bóng đèn điện tử phát quang LED đang được sử dụng khắp địa cầu. Ba tân khôi nguyên Nobel vật lý là ba nhà nghiên cứu người Nhật, trong đó có một người mang quốc tịch Mỹ. Giáo sư vật lý Nhật Bản Isamu Akasaki, 85 tuổi, cùng với hai đồng nghiệp trẻ là Hiroshi Amano, sinh năm 1960, và Fuji Nakamura, nhân vật thứ ba này sinh năm 1954, mang quốc tịch Mỹ, được ân thưởng giải Nobel vật lý do công trình phát minh ra bóng đèn điện tử phát quang, gọi tắt là LED. Ủy ban giám khảo thẩm định phát minh này là nguồn ánh sáng mới, hiệu quả với cả mặt năng lượng lẫn môi trường. Công nghệ hiện diện mọi nơi trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là đèn trong điện thoại di động đòi hỏi năng lượng rất lớn, truyền hình, đèn flash của máy chụp ảnh, và càng ngày càng được sử dụng để soi sáng trong văn phòng và trong nhà. phát minh của các giáo sư đại học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura đưa đến việc chế tạo đèn LED với công suất 6W mà vẫn cho ánh sáng tương đương với bóng đèn nhiệt điện 75W. Ban giám khảo cũng nhấn mạnh đến một áp dụng khác của đèn LED rất hữu ích cho dân nghèo. Với tuổi thọ 100.000 giờ, dài gấp 100 lần bóng đèn nhiệt điện, đèn lưỡng cực phát quang với năng lượng mặt trời giúp cho 1,5 tỷ người trên thế giới được ánh sáng, mặc dù nhà cửa làng mạc của họ không được bắt điện.
Còn đến lượt châu Âu, lo sợ dịch Ebola sau ca lây nhiễm đầu tiên ở Tây Ban Nha. Theo hãng tin Pháp AFP, bệnh nhân là một nữ y tá 40 tuổi, đã chăm sóc cho hai nhà truyền giáo bị nhiễm bệnh Ebola ở châu Phi, được trở về Tây Ban Nha vào tháng trước để chữa trị, nhưng sau đó đã qua đời. Phụ nữ này đã cảm thấy mình bị bệnh ngay từ hôm 30 tháng 9, nhưng chỉ đi khám bác sĩ hôm 5 tháng 10 vừa qua. Đến tối hôm qua, bà được chuyển đến bệnh viện La Paz Carlos de Tam ở Alcorcón, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Madrid. Đây chính là bệnh viện đã tìm cách chữa trị cho hai nhà truyền giáo bị chết vì bệnh Ebola. Khoảng 30 người cùng làm việc với bà y tá mới bị nhiễm Ebola này đang được giám sát cẩn thận, cũng như những người đã cùng tiếp xúc với phụ nữ kể trên. Tại Madrid, tâm lý hoang mang đã gia tăng vì lẽ việc lây nhiễm đã xảy ra bất chấp các biện pháp an toàn chặt chẽ trên nguyên tắc đã phải được áp dụng. Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết là đã yêu cầu chính quyền Tây Ban Nha làm rõ vụ lây nhiễm này vì rõ ràng đã có vấn đề trục trặc ở đâu đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hồng Kông đối thoại tiếp nối biểu tình là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hàng trăm người phản kháng vẫn còn cắm trại trên con đường chính tại Hồng Kông. Đối thoại đã mở ra sau 10 ngày xuống đường chiếm đóng thành phố. Tuy nhiên, không một giải pháp cụ thể nào có thể nhanh chóng đạt được. Vì hai bên, chính quyền sở tại cũng như phong trào dân chủ, chỉ mới bắt đầu giai đoạn tiếp xúc. Sau 10 ngày bãi khóa và chiếm đóng ba khu vực lớn tại Hồng Kông, phong trào dân chủ đã buộc chính quyền địa phương đàm phán. Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên vào chiều hôm qua với đại diện sinh viên, Thứ trưởng đặc trách Hiến pháp sự vụ của Hồng Kông Lau Công Hoa thẩm định, cuộc gặp gỡ rất tích cực và có tiến bộ. Hai bên đã đồng ý trên các nguyên tắc tổng quát làm cơ sở thương lượng. Yêu sách của phong trào dân chủ gồm hai điểm chính. Một là lãnh đạo hành pháp Lương Chấn Anh, người của Bắc Kinh phải ra đi. Thứ hai là người dân Hồng Kông phải có toàn quyền ứng cử và bầu cử người lãnh đạo theo lối phổ thông đầu phiếu, trực tiếp, không qua đèn xanh của Bắc Kinh. Lãnh đạo của phong trào Occupy Central cam kết là sẽ tiếp tục duy trì áp lực cho đến khi nào yêu sách trên được giải quyết thỏa đáng. Đại diện của Liên đoàn Sinh viên Alex Châu cũng tuyên bố biểu tình chỉ chấm dứt khi nào chính phủ Hồng Kông đưa ra lời hứa hẹn. Theo Reuters, các trục lộ chính vẫn còn đầy chướng ngại vật. Hàng trăm người biểu tình vẫn còn cắm dùi bám trụ và giao thông bị bế tắc dài hàng cây số trên những con đường phụ. Từ Hồng Kông, đặc phái viên RFI Heike Schmidt mô tả tình hình sáng hôm nay.
Il y a clairement moins d'étudiants qui continuent à dormir sur place à même le bitume.
Còn độ chừng 300 sinh viên kiên cường tiếp tục cắm trại hai bên đại lộ chính dẫn đến khu hành chính Hồng Kông. Đa số giới trẻ đã về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức, tuy mệt mỏi nhưng hy vọng vì chính quyền đã chấp nhận đối thoại. Thật ra thì sự kiện sinh viên học sinh ngưng biểu tình đã không làm thay đổi gì nhiều tại ba khu vực mà phong trào phản kháng duy trì sức ép. Tại Admiralty, Mông Cốc, rào cản vẫn còn nằm đó. Tổng cộng trên một đoạn đường dài 3 cây số, không một chiếc xe buýt hay xe điện nào có thể lưu thông được vào sáng ngày hôm nay. Tại khu Đồng La Loan, nơi tập trung các cửa hàng sang trọng, không một dấu hiệu nào cho thấy là có xung khắc với phong trào biểu tình. Khách hàng cũng như là nhân viên bán hàng chỉ cần lách tránh rào cản là có thể đi lại một cách dễ dàng. Một phụ nữ cho biết là bà hiểu vì sao giới trẻ Hồng Kông đã biểu tình. Họ tranh đấu chống bàn tay của Hoa Lục khống chế Hồng Kông. Cảnh sát ngày hôm nay đông hơn người biểu tình, thái độ thư thái nhưng sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Phải nói là sau 10 ngày biểu tình, thành phần trẻ, nhất là học sinh chủ lực của phong trào không thể bỏ học lâu dài. phong trào dân chủ còn bị áp lực rất lớn của một bộ phận doanh nghiệp Hồng Kông, một phần do có kích động ngầm của Bắc Kinh, một phần vì họ sợ bị lỗ lã. Hiệp hội Thương gia bán lẻ thông báo hoạt động bị giảm sút đến 40% trong vòng 5 ngày đầu tháng 10. Sinh hoạt tại khu chợ bình dân Mông Cốc, Vượng Giác, nơi mà sinh viên biểu tình từng bị người theo Bắc Kinh tấn công cũng giảm sút. Tuy gây sức ép với phong trào dân chủ, doanh nhân Hồng Kông cũng mong mỏi phía chính quyền phải nhượng bộ. Theo Reuters, giới buôn bán hy vọng một thỏa thuận chính trị sẽ đạt được một cách nhanh chóng để họ có thể nhân mùa đại hạ giá trong tháng 10 này, bù đắp lại thiệt hại trong những ngày qua. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2 với một điểm báo và tạp chí kinh tế, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Công nhân Việt Nam bị thầu Trung Quốc bóc lột từ Algeria kêu cứu. RFI gửi đến bài phỏng vấn nạn nhân Trần Văn Duy. Mạng lưới bảo vệ nhân quyền Veto tại Đức báo động số phận của 19 công nhân Việt Nam bị đánh lừa nộp tiền để được sang Algeria làm việc cho công ty Pháp. Thực tế, công ty Nhật Minh từ Hà Nội đã đưa 19 nạn nhân giao cho hãng thầu Trung Quốc. Điều kiện lao động ăn uống khổ sở, bị đồng nghiệp Trung Quốc hiếp đáp, sứ quán Việt Nam tại Algeria làm ngơ. Qua điện thoại, anh Trần Văn Duy kể lại vụ lừa đảo này và cho biết nguyện vọng muốn về nước của nhóm lao động Việt Nam.
Chúng em là 19 công nhân Việt Nam sang bên này làm cho nhà thầu Trung Quốc là công ty C2SS. Có một tốp đầu tiên là 7 người anh ạ. 7 người và tốp thứ hai chúng em sang 12 người. Ngày đầu tiên chúng em sang đến đây là đặt chân xuống sân bay Alger là đã bị chủ nhà thầu thu hết toàn bộ hộ chiếu của anh em. Và khi công nhân chúng em về đến Kem á thì là chủ sử dụng phát cho mỗi anh em một tô, mỗi người cầm một tô ăn á. 7 người đi trước ạ. 7 người đi trước bảo là cuộc sống này khổ lắm mà sao anh em lại sang. Bọn anh bên này là đang tìm đường về không được. Đình công nọ kia để đòi về thì chủ Trung Quốc là nó tuyên bố thẳng là đã sang đây rồi thì ai muốn về thì là phải nạp vào cho công ty 33.000 nhân dân tệ. Mà trong khi đấy là bọn em bên này sang bên này biết là mình bị lừa rồi nên là anh em chúng em làm gì có tiền đâu, bởi vì ở cuộc sống ở nhà rất chi là khó khăn. Mà ra đến công ty môi giới thì người ta nói là bọn em sang đây làm cho chủ Pháp, làm cho chủ Pháp mà làm ký kết giữa hai bản hợp đồng thì nó là như vậy. Nhưng mà sang đến như này chúng em mới biết là làm cho nhà thầu Trung Quốc. Mà sáng ra em nói với anh là sáng ra là chẳng có gì ăn đâu, người ta chỉ nấu cho mình một nồi cháo hoa và cái loại bánh bao, nhưng mà bánh bao không nhân anh ạ, cho nên là chẳng có một chút dinh dưỡng nào cả. Sáng ra chúng em chỉ có hôm nào cũng thế thôi, chỉ có cháo hoa và màn thầu. Vâng, là bữa trưa mỗi một công nhân là chỉ được một quả trứng và một ít rau và cơm. Đến bữa tối thì người ta chỉ xào rau và mỗi người ta xúc ra thì được một ít rau và một hai miếng thịt gà. Nói chung là hôm nào cũng như hôm nào công ty chỉ cho ăn như vậy thôi.
Thưa anh Duy, anh có thể trình bày cho thính giả biết thêm là cái công ty cổ phần lao động mà mời mấy anh em đi sang nước ngoài đó, họ đã đánh lừa các anh em như thế nào? Cái công ty đó là cái công ty gì và đánh lừa các anh em ra sao một cách cụ thể? Vì sao các anh em bị đánh lừa? Dạ.
Được công ty môi giới Nhật Minh, công ty Namico Nhật Minh là thu của chúng em người thì 65 triệu, người thì 75 triệu. Đưa chúng em sang bên Alger này làm việc mà. Thì bước đầu anh ơi, tụi em thì được thông qua môi giới là người ta nói là chỉ làm có 9 tiếng thôi, làm 9 tiếng. Nhưng lúc chúng em ra công ty đòi hỏi hợp đồng ấy, thì người ta không dám cho mình hợp đồng. Người ta bảo là cứ lộp tiền cọc vào xong rồi một thời gian nữa thì người ta mới cho hợp đồng. Thì lúc bọn em lộp tiền cọc vào rồi thì người ta cũng không cho mình hợp đồng. Người ta cứ lấy lý do kia mà đúng đến ngày chúng em nộp toàn bộ tiền vào người ta mới đưa bản hợp đồng ra là người ta nói là làm ngày 10 tiếng. Mà lúc đấy là bọn em nạp tiền vào công ty rồi mà bọn em muốn lấy lại cũng không được. Bọn em bảo bây giờ bọn tôi không đi nữa. Vì tự dưng đang nói một đằng mà bản hợp đồng này lại thành một nẻo, lại bắt chúng em phải làm ngày 10 tiếng rất chi là khổ. Thì ông Nguyễn Phú Hào, phó giám đốc công ty Nhật Minh, người trực tiếp sử dụng tụi em thì viết một bản cam kết là sang bên đấy là công ty là bao ăn bao ở từ A đến Z và lương trả 3.600. Nếu sai bản hợp đồng thì ông ta hoàn toàn chịu trách nhiệm ấy. Thì tụi em ở thôi, bây giờ đâm nào thì phải theo nào, rồi giờ đòi lại tiền cũng khó, thì thôi cũng chấp nhận. Anh em bảo nhau thôi chấp nhận sang 2 năm rồi mình hết hợp đồng rồi mình về, chứ bây giờ tiền thì không có mà đã phải cắm sổ đỏ viết đi để vay tại ngân hàng, vay tại chỗ nọ kia để lấy tiền đi trong này mà.
Dạ. Thưa anh Duy, như vậy là trước khi đi mấy anh em đã biết là qua tới bên Algeria là làm việc cho chủ người Trung Hoa, chứ không phải là làm việc cho người Algeria, cũng không phải là làm việc cho người Pháp.
Dạ, đấy là lúc người ta chưa đưa bản hợp đồng ra thì là người ta nói là mình làm cho chủ Pháp. Đi đến khi mình nạp tiền hết rồi thì người ta mới nói thật làm cho chủ Trung Quốc, mà làm là ngày 10 tiếng thì bọn em chấp nhận. Nhưng mà khi sang đến bên này công ty nó cho mình ăn uống nó khổ quá ấy. Bọn em kêu thì kêu điện về cho công ty thì lúc đầu người ta còn không có nghe máy cơ. Xong về sau người ta có nghe máy, người ta mới bảo được rồi để công ty đàm phán với nhà thầu để cải thiện về chế độ ăn uống cho anh em thì cũng không giải quyết được cái gì cả.
Như vậy là cái công ty Nhật Minh đã đánh lừa các anh em đã bị đánh lừa ngay tại Hà Nội.
Chính xác ạ. Lương bổng thì chúng em cũng chỉ được ký từ thuở ban đầu là người ta không nói 3.600 nhân dân tệ mà người ta nói là 580 đô. Lương cơ bản tối thiểu nhất là 580 đô anh ạ. Khi đi ra được nhận hợp đồng thì người ta mới nói là làm cho chủ Trung Quốc mà là người ta trả 3.600 nhân dân tệ là quy ra tiền đô là cũng được 580. Thì đến cái lúc đấy là bọn em biết là bị lừa rồi, nhưng mà bọn em chỉ nghĩ rằng là người ta lừa mình là lừa một cách là đang làm chủ Pháp mà làm có 9 tiếng mà tự dưng lại thành ra làm 10 tiếng làm cho chủ nhà thầu Trung Quốc. Bọn em chỉ nghĩ là mình bị lừa thế thôi.
Yeah.
Nhưng mà khi chúng em chấp nhận khổ rồi thì đi sang đến bên này, chế độ ăn uống người ta trà đạp mình rồi, trong công trình thì lại không có an toàn, không có dây bảo hộ lao động gì cả, làm thì cứ trèo leo như là khỉ vợ anh ạ.
Yeah.
Khổ lắm, bọn em bảo là bên này thì đến khi bọn em có người bị tai nạn lao động ở trong công trường, cụ thể là anh Binh Đồng Khuê đang khoan bê tông thì bị khoan nó bật gãy bên cánh tay, trở đi bệnh viện nhưng mà người ta chỉ băng bó xong và cấp cho một tí thuốc, người ta không quan tâm gì nữa. Đến bây giờ là anh Binh Đồng Khuê là vẫn đang rất bị nhức nhối ở cánh tay mà thấy nó lệch ngản xương đi, mà kêu người ta cũng không trở đi nữa. Bây giờ nguyện vọng của anh ấy là muốn được về nước để điều trị lại cái cánh tay của mình và bắt công ty Nhật Minh phải bồi thường những gì người ta đã lừa bọn em sang đây.
Dạ.
Người ta làm sai hoàn toàn đấy anh ạ.
Dạ. Các anh có nhờ chính phủ Algeria can thiệp hay không ạ?
Bước đầu ấy, chúng em rất bức xúc là chúng em có gọi điện về cho công ty Nhật Minh nhưng công ty không dám nghe máy nữa, nên bọn em bức xúc là bọn em ý làm đơn lên Đại sứ quán Việt Nam ở trên Algeria anh ạ. Thì được một thời gian thì được họ trả lời rằng họ sẽ can thiệp và giải quyết cho công nhân Việt Nam thỏa đáng. Nhưng mà bọn em chờ lâu quá thì không thấy kết quả gì, thì bọn em người thì phải bán điện thoại đi để lấy tiền để mình thuê một chuyến xe chạy thẳng lên đại sứ để cầu cứu đi đến đại sứ. Thì cũng chỉ được người ta động viên rằng thôi các anh em cứ về đi và chúng tôi sẽ giải quyết. Nhưng mà bọn em cũng về cũng chờ thêm một thời gian nữa cũng không thấy động tĩnh gì, mà điện về công ty cũng không nghe máy. Lần đầu tiên là chúng em lên đại sứ là khoảng vào 25 tháng 8.
Mỗi ngày mấy anh em có đi làm việc hay không?
Dạ, chúng em đã đình công để đòi hỏi nhà thầu Trung Quốc trả lương cho mình, nhưng người ta không đồng ý trả cho mình.
Mấy anh em khi đi làm việc đó thì công nhân Việt Nam có làm việc chung với công nhân người Algeria hay là công nhân Trung Quốc hay là một cái xứ nào khác không thưa anh?
Dạ, chúng em làm việc cùng với công nhân của nhà thầu Trung Quốc anh ơi. Anh ơi, họ không hề có tình cảm gì với người Việt Nam cả. Trong công việc người ta cứ thì mình là người của nhà thầu Trung Quốc, người ta tranh đồ đạc rồi đồ nghề của công nhân Việt Nam, có chỗ dễ chỗ sướng thì người ta tranh hết của người Việt anh ạ.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Trần Duy, cái nguyện vọng bây giờ của mấy anh em là gì?
Nguyện vọng của toàn thể anh em chúng em ở nơi đây là mong làm sao được các cấp lãnh đạo giải quyết cho chúng em sớm được về nước, bởi vì cuộc sống ở bên này là bây giờ là vô cùng thiếu thốn về mọi mặt. Và cực kỳ nguy hiểm ở chỗ rằng là chúng em bây giờ nếu xảy ra ốm đau bệnh tật gì là chúng em phải tự lo, mà tự lo là chúng em không hề có một đồng tiền nào cả. Tuy rằng không bị nhà thầu Trung Quốc ra mãm nhưng cũng không khác gì là chúng em đang bị giam cầm ở chính nơi đây, bởi vì tiền không có chúng em không thể đi lại được, không thể cầu cứu đến ai được. Bây giờ điện thoại anh em tất cả 10 người thì 4-5 người phải bán điện thoại đi rồi. Nếu bây giờ cứ ốm là người ốm đau lại phải bán điện thoại đi thì nay mai chúng em hết điện thoại rồi thì chắc là chúng em cũng không thể tồn tại được ở nơi đây, cho nên chúng em rất mong là được sớm được hồi hương. Và khi về Việt Nam, chúng em muốn bắt công ty Nhật Minh phải đền bù hợp đồng cho chúng em thỏa đáng vì cái sự lừa đảo chúng em sang đây, bởi vì bản hợp đồng người ta chắp vá không có dấu chuyện gì của công ty cả, hợp đồng chúng em vẫn đang cầm ở đây. Và tất cả những giấy tờ hay bằng nghề lọ kia chúng em không hề được học mà vẫn có bằng nghề. Chúng em về thì chúng em sẽ kiện công ty Nhật Minh vì cái tội hợp đồng không chính thống, đi qua đường dây mua lịch. Và cái bằng nghề của chúng em là bằng nghề giả vì chúng em không hề được học một ngày nào mà vẫn được cấp bằng. Chúng em về chúng em bắt công ty Nhật Minh phải đền bù cho mình thỏa đáng thì thôi anh ơi. Anh ơi, cho em nói một lời cuối là chúng em đang sống lên nơi đây rất mong được sự đỡ của tất cả mọi người để sớm cho chúng em được về nước, bởi vì cuộc sống chúng em ở đây vô cùng khổ sở và thiếu thốn. Bệnh tật có thể rình rập chúng em bất cứ lúc nào anh ạ.
Cảm ơn anh Trần Văn Duy. Và cầu chúc nguyện vọng của các anh được báo chí và chính quyền Việt Nam quan tâm giải quyết.
Quý vị vừa nghe phần bản tin chương trình Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tàu dầu Việt Nam từ Singapore về Quảng Trị có thể đã bị hải tặc cướp đi. Dân Oan mất đất Campuchia kiện chính quyền ra tòa án hình sự quốc tế. Tình báo Hàn Quốc cho biết Kim Jong-un không còn ở Bình Nhưỡng. Nobel vật lý về tay ba nhà phát minh Nhật Bản. Đến lượt châu Âu sợ dịch Ebola sau ca lây nhiễm đầu tiên ở Tây Ban Nha. Mỗi ngày một sự kiện, Hồng Kông đối thoại tiếp nối biểu tình. Công nhân Việt Nam bị nhà thầu Trung Quốc bóc lột từ Algeria kêu cứu. RFI phỏng vấn nạn nhân Trần Văn Duy. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình thời sự khá đa dạng trên các mặt báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Các sự kiện liên quan tới vụ Big Malion, chính sách thắt chặt kiểm tra an ninh với những phần tử thánh chiến đang tìm cách xuất ngoại, hay chương trình cứu công viên giải trí Disneyland Paris khỏi phá sản là những tin chính liên quan tới thời sự nước Pháp. Về phần thời sự quốc tế, diễn biến biểu tình tại Hồng Kông, hai ca mắc virus Ebola tại Mỹ và Tây Ban Nha tiếp tục nhận được sự quan tâm của hầu hết các báo.
Tờ Lexico phản ánh những hệ lụy của việc suy giảm kinh tế tại Trung Quốc tới châu Á. Đây là kết quả được Ngân hàng Thế giới công bố trong bản báo cáo gần đây nhất.
Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm từ 7,4% vào năm 2014 xuống còn 7,2% vào năm tới và 7,1% vào năm 2015. Đây thật sự là một cú sốc vì theo những đánh giá hồi tháng 4 vừa qua, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng 7,6% vào năm nay và 7,5% vào năm 2015. Theo báo cáo, tháng vừa qua, sản xuất công nghiệp Trung Quốc xuống tới mức thấp nhất từ khi khủng hoảng, mức đầu tư và bán lẻ bị thu hẹp lại và thị trường bất động sản suy giảm trầm trọng. Mô hình một nước Trung Quốc suy yếu ngày càng rõ nét hơn nếu tính thêm những bấp bênh tài chính và các khoản nợ của địa phương mà quốc gia này đang phải đối đầu. Ngân hàng Quốc tế cho rằng những yếu tố trên cũng đã đủ nghiêm trọng để gây ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của khu vực. Sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu và có nguy cơ gián tiếp gây bất lợi cho Indonesia, phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ than của Trung Quốc. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của quốc gia này ở mức 5,8% sẽ xuống còn 5,2% vào năm nay. Ngoài ra, xuất khẩu kim loại của Mông Cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nói chung, tình hình kinh tế châu Á sẽ vẫn bình ổn nhờ mức tiêu thụ luôn được định hướng tốt. Xuất khẩu là trung gian tăng trưởng cho các nền kinh tế ở mức trung bình như Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Dù có dấu hiệu hạ nhiệt, Ngân hàng Thế giới vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến phong trào ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông. Vì nếu còn tiếp tục, những đòi hỏi trên sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Hồng Kông cũng như cho nền kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế của thuộc địa cũ của Anh sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn với sự tăng trưởng thấp hơn dự tính. Ngân hàng Thế giới không lập dự kiến tăng trưởng đối với Hồng Kông vì cơ quan này chỉ theo dõi những nước đang phát triển.
Virus chết người này không ngừng lan rộng ngoài lục địa châu Phi. Hai trường hợp lây nhiễm phát hiện tại Mỹ và Tây Ban Nha đang là tâm điểm của công luận. Các báo Le Monde, Le Figaro và Libération phản ánh thông tin trên trong số ra ngày hôm nay.
Tờ Le Monde đưa tin Ebola, nhà trắng phải trấn an dư luận. Theo tờ báo, bệnh nhân đầu tiên người Liberia tới Mỹ phản ánh thiếu sót trong hệ thống theo dõi. Vài ngày sau khi sang Mỹ thăm gia đình và ngay khi cảm thấy những triệu chứng nhiễm virus, ông tới bệnh viện khám, song bộ phận trực đã chuẩn đoán sai và cho ông về nhà. Tình trạng của ông trở nên trầm trọng hơn và ngày 30 tháng 9, ông được xác định là nhiễm virus Ebola. Sai lầm này đã buộc chính quyền bang Texas công bố tìm kiếm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân từ khi ông tới Mỹ. Thứ Sáu vừa qua, Nhà Trắng đã phải kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lây nhiễm virus rất phức tạp và nước Mỹ có đủ khả năng để ngăn chặn nguy cơ lây lan.
Ngoài thông tin trên, báo Le Monde dẫn lại kết quả của một nghiên cứu của trường đại học Northeastern tại Boston cho biết nguy cơ virus lan tới Pháp là khoảng 20% nếu tiếp tục phương án hiện nay là giảm bớt 80% số chuyến bay tới các ổ dịch tại châu Phi. Pháp là nước thứ hai có nhiều nguy cơ, sau Ghana khoảng 40%, tiếp theo là các nước bờ biển Nga khoảng 15%, Anh 11% và Bỉ 9%.
Báo Le Figaro cũng chia sẻ thông tin này trong bài viết Ebola, các chuyên gia xếp Pháp vào các nước có nhiều nguy cơ. Cùng với Libération, tờ Le Figaro thông tin một nhân viên y tế tại Madrid chăm sóc hai bệnh nhân chết vì Ebola đã bị nhiễm loại virus này. Đây là trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên bên ngoài lục địa châu Phi. Ngoài ra, phóng viên của tờ Le Figaro cũng phản ánh tình trạng kiểm tra lỏng lẻo tại sân bay Monrovia. Trước khi bước vào phòng chờ, một nhóm y tá đo thân nhiệt của hành khách và yêu cầu họ cam kết không tiếp xúc với một bệnh nhân hay đã từng lưu lại một ổ dịch virus Ebola trong 3 tuần vừa qua. Theo tác giả bài báo, những biện pháp hành chính này là vô ích vì có rất nhiều hành khách không trung thực như trường hợp của một doanh nhân người Liberia hay trường hợp bệnh nhân Liberia tại Mỹ. Một số hãng hàng không giảm bớt hoặc tạm ngừng các chuyến bay tới Liberia, thế nhưng vẫn duy trì đường bay tới Guinea. Quốc gia lân cận cũng bị nhiễm virus. Hành khách nhiễm virus vẫn có thể tới châu Âu thông qua cảng hàng không này. Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo phản đối việc giảm các chuyến bay vì các quốc gia bị virus hoành hành sẽ bị cô lập hơn và tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Chuyên trang kinh tế của Le Figaro cũng quan tâm tới ảnh hưởng của virus Ebola tới tăng trưởng của lục địa châu Phi, đặc biệt là khu vực Tây Phi. Tờ báo cho biết, theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, virus Ebola đe dọa tăng trưởng của Tây Phi. Theo đó, ba quốc gia bị virus hoành hành nhiều nhất là Liberia, Sierra Leone và Guinea cũng là ba quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về phát triển kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác dầu mỏ, nông nghiệp. Ngoài ra còn phải kể tới thương mại, giao thông, khách sạn, xây dựng, v.v.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Quay lại với tình hình châu Á, diễn biến cuộc biểu tình với những chiếc dù tại Hồng Kông là chủ đề được các báo Le Monde và Le Figaro quan tâm.
Báo Le Monde đăng trên chuyên mục thảo luận bài viết dưới tựa đề Cách mạng dù chống Bắc Kinh của luật sư Đằng Bưu. Theo tác giả, đây là mùa xuân Ả Rập tại Hồng Kông và người dân Hồng Kông không thể lùi bước. Nếu họ không nổi dậy, nền dân chủ sẽ bị đẩy vô thời hạn. Những điều mà họ từng tự hào như tự do, nhân quyền và độc lập về công lý sẽ biến mất. Phong trào đang diễn ra tại Hồng Kông thừa kế mùa xuân Ả Rập. Cả thế giới đang nhìn vào, những người tham gia biểu tình đang đấu tranh cho nền dân chủ của Hồng Kông và cho cả Trung Quốc. Phong trào này chứng minh xung đột giữa hai chế độ, dưới chế độ độc tài, kiểu hệ thống nơi tự do ngự trị không thể tồn tại. Cho phép người Hồng Kông thực hiện quyền phổ thông đầu phiếu sẽ làm thủng hệ thống bảo vệ chế độ và sẽ làm sụp đổ chế độ trên. Vẫn về vấn đề trên, báo Le Figaro phản ánh, tại Hồng Kông, cách mạng dù vẫn bám trụ, dù số lượng người tham gia đã giảm. Phe ủng hộ dân chủ quyết định tiếp tục chiếm giữ khu trung tâm. Tuy nhiên, họ gặp phải khó khăn về vấn đề người lãnh đạo. Mục đích chính của cuộc biểu tình là xem xét lại quy chế bầu cử người lãnh đạo Hồng Kông dường như là một chuyện không thể, nhất là khi không hề có cuộc thương lượng trực tiếp nào với Bắc Kinh. Tác giả bài báo lo ngại do không có tiến triển trong vài ngày tới, phong trào đấu tranh có thể sẽ bị thu hẹp lại.
Vẫn tại châu Á, báo Le Figaro đưa tin Campuchia bị kiện ra Tòa án Hình sự Quốc tế. Vụ kiện liên quan tới việc người nhà của chế độ đã cưỡng bức chiếm đoạt đất đai của 700.000 người dân Campuchia vào năm 2002.
Trong bản báo cáo trình lên tòa án hình sự quốc tế, luật sư quốc tế Richard Roger, chuyên về nhân quyền, đã thống kê khoảng 700.000 nạn nhân, chiếm khoảng 6% dân số Campuchia đã bị thu hồi đất. Một số người bị bắt bất hợp pháp, một số khác bị thương, thậm chí bị chết trong quá trình cưỡng ép di dân. Ít nhất là 4 triệu hectare đất, chiếm khoảng 22% diện tích đất bị thu hồi. Bản báo cáo cũng nêu lên việc truy hại những người đối lập với chế độ của Thủ tướng Hun Sen từ năm 2002 tới nay. Theo nhận xét tại Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, đây là lần đầu tiên một bản báo cáo có những yếu tố nghiêm túc cho phép đánh giá những vi phạm liên quan tới chính sách thu hồi đất đai. Một cuộc điều tra sơ bộ sẽ được tiến hành trước khi mở ra một cuộc điều tra chính thức. Khó khăn của vụ việc này mang yếu tố chính trị, bản báo cáo nhắm tới thành phần đang nắm quyền, nhưng lại không chỉ rõ đích danh những người đại diện. Tòa án hình sự quốc tế chắc sẽ phải nhắm tới cán bộ cảnh sát, quân đội và an ninh, những người thân cận của Thủ tướng Hun Sen, đương quyền từ năm 1985 tới nay, được liệt vào dạng liên quan trực tiếp tới tham nhũng, vấn nạn khiến Campuchia bị xếp hạng thứ 160 trên 177 quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Thế nhưng, Thủ tướng đương nhiệm đang là đối tác với phương Tây và là một nhân tố không thể thiếu trên trường chính trị Khmer để tìm ra lối thoát cho các bế tắc từ cuộc bầu cử năm 2013.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế với đề tài Kinh tế Brazil trong sương mù, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Viễn cảnh một nhiệm kỳ thứ hai đầy bất trắc đang mở ra với Tổng thống mãn nhiệm Brazil, bà Dilma Rousseff, đình trệ kinh tế toàn cầu đe dọa, xóa tan những thành tựu về kinh tế và những tiến bộ xã hội của Brazil. Nữ Tổng thống đầu tiên tại quốc gia ở châu Mỹ Latin này không dễ dàng tái đắc cử. Đúng như dự đoán, bà Dilma Rousseff, đại diện cho Đảng Lao động, đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở vòng 1 hôm Chủ nhật vừa qua với hơn 41% số phiếu ủng hộ, hơn ứng cử viên về thứ nhì đến 8 điểm. Ở vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 tới đây, bà Rousseff sẽ phải đương đầu với ông Aécio Neves, đại diện cho Đảng Xã hội Dân chủ thuộc cánh trung hữu. Dù đã về đầu ở vòng 1, thế nhưng tỷ lệ hơn 41% của bà Rousseff vừa qua là một thành tích bị coi là kém cỏi nhất của Đảng Lao động cánh tả trong 3 kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. So với thành tích của cuộc tuyển cử năm 2010, bà Dilma Rousseff như vậy là đã đánh mất đến 6 điểm. Tổng thống Brazil mãn nhiệm sẽ không dễ dàng giành lấy phần thắng vào lúc mà nhiều nhà quan sát cho rằng thời kỳ phép lạ kinh tế của Brazil đã thực sự đi qua. Ứng cử viên của Đảng Lao động Brazil Dilma Rousseff có chưa đầy 3 tuần lễ để thuyết phục cử tri khi biết rằng trong nửa đầu năm nay thì kinh tế của Brazil đã đi xuống, thậm chí là nền kinh tế đứng hàng thứ 7 trên thế giới này còn lâm vào suy thoái. Brasilia đã phải liên tục giảm dự phóng tăng trưởng để chỉ còn hy vọng là GDP của toàn quốc năm nay sẽ tăng 0,7%. Đối với một quốc gia có hơn 200 triệu dân, tăng trưởng ở nhịp độ chưa đầy 1% là quá yếu kém. Dù vậy, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE còn tỏ ra bi quan hơn khi dự báo là GDP tại quốc gia lớn nhất ở châu Mỹ Latin này sẽ chỉ tăng có 0,3% trong năm mà thôi. Nhìn sang 4 đối tác còn lại trong nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy của nhóm BRICS, tức là gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, thì tỷ lệ tăng trưởng của Ấn Độ dự trù là hơn 5,5%, của Trung Quốc là 7,5%. Vào mùa xuân vừa qua, cơ quan thẩm định tài chính Mỹ Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm của Brazil. Trả lời Ban Việt ngữ, nhà báo Cintia Cardoso của Ban tiếng Bồ Đào Nha RFI đặc trách về hồ sơ kinh tế Brazil phác họa ra toàn cảnh kinh tế không chút sáng sủa của quốc gia này.
Bon, l'aperçu économique est pas très bon ce moment, donc on a des taux d'inflation environ de 6,5%.
Toàn cảnh kinh tế Brazil lúc này không mấy thuận lợi. Tỷ lệ lạm phát hiện là 6,5%, tức là rất cao và cao hơn cả dự báo của chính phủ. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng thì lại rất yếu kém. GDP như vậy đạt chưa đầy 1%, tức là ở mức rất tồi tệ đối với cả một nền kinh tế lớn như của Brazil. Chắc chắn là yếu tố kinh tế mang tính quyết định cho lá phiếu của cử tri lần này. Cần nhắc lại là trong hai nhiệm kỳ, tổng cộng 8 năm, dưới thời đại của Tổng thống Lula da Silva, kinh tế Brazil đã tăng trưởng mạnh nhờ môi trường thuận lợi của toàn cầu. Kể từ năm 2008, toàn thế giới bị khủng hoảng tài chính, tiếp theo đó là đình đốn kinh tế. Trong hai năm đầu, từ 2008 đến 2010, Brazil vẫn được bình yên. Nhưng kể từ khi bà Dilma Rousseff lên kế vị ông Lula, thì Brazil bắt đầu chịu tác động dây chuyền của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Về mặt đối nội, sức tiêu thụ của người dân trong 4 năm vừa qua đã giảm mạnh. Trong khi đó, tiêu thụ nội địa là một trong những động cơ chính của cỗ xe kinh tế Brazil. Hiện tại thì mức nợ của tư nhân đang tăng lên và đây chính là một mối lo ngại đối với viễn cảnh tăng trưởng của nền kinh tế nước này.
Câu hỏi kế tiếp là do đâu mà nền kinh tế số 1 ở châu Mỹ Latin vừa giàu tài nguyên thiên nhiên lại vừa có nhiều lợi thế, lại lâm vào cảnh khó khăn như hiện nay? Juan Carlos Ronaldo, kinh tế gia của ngân hàng Natixis của Pháp cho rằng Brazil đang đứng trước một cuộc khủng hoảng về niềm tin đến từ phía các tư nhân và nhất là từ các hộ gia đình có thu nhập thấp. Thêm một yếu tố khác nữa giải thích cho sự đình trệ kinh tế của Brazil, đó là dưới tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhập khẩu từ những đối tác thương mại chính của quốc gia này như là Trung Quốc hay Argentina đã giảm đi đáng kể. Nói một cách khác, thì trong 4 năm trở lại đây, cùng một lúc hai đầu máy kinh tế của Brazil đã bị chững lại, đó là xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Thêm một yếu tố thứ ba thường được nêu lên đó là khả năng cạnh tranh của Brazil bị sụt giảm do thiếu đầu tư. Riêng đối với người dân, tức là những người sẽ dùng lá phiếu để bầu ra lãnh đạo Brazil, thì phải chăng là đời sống đắt đỏ là mối trăn trở hàng ngày? Nhà báo Cintia Cardoso, ban tiếng Bồ Đào Nha RFI trả lời.
Exactement, c'est en fait c'est l'effet Vichère qui en fait c'est un peu une tache dans ces bilans économiques, on voit l'inflation.
Đúng như vậy, đời sống đắt đỏ chính là tì vết trong bản tổng kết về kinh tế của Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff. Vật giá leo thang, nhất là đối với giá nhu yếu phẩm, tiền thuê nhà, giá vé xe đò, xe buýt. Đây thực sự là cơn ác mộng của hàng chục triệu người. Nhiều người lo ngại những khó khăn hiện nay xóa tan những tiến bộ xã hội mà Brazil đã giành được dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Lula và trong 4 năm qua dưới thời của bà Rousseff.
Lạm phát tại Brazil hiện nay đang dao động từ 6 cho đến 6,5% một năm và đang tác động mạnh đến mãi lực của hàng trăm triệu dân. Tác động đó lại càng mạnh hơn đối với những thành phần vừa thoát khỏi cảnh nghèo khó nhờ những biện pháp hỗ trợ xã hội trong 12 năm liên tiếp vừa qua dưới hai nhiệm kỳ Tổng thống Lula da Silva và trong nhiệm kỳ đầu của bà Dilma Rousseff. Lên cầm quyền vào năm 2010, kế nhiệm ông Lula da Silva, bà Dilma Rousseff đã tiếp tục các chương trình trợ cấp xã hội được người tiền nhiệm từng bước đắp xây. Trong số đó phải kể đến chương trình Bolsa Familia, tức là trợ cấp trực tiếp cho các gia đình nghèo, với điều kiện là họ phải cho con em cắp sách đến trường. Thế rồi Đảng Lao động cũng đã đặc biệt chú ý đến việc nâng mức lương tối thiểu cho giới làm công ăn lương. Nhưng phải nâng như thế nào để không làm ảnh hưởng đến thị trường lao động? Nhờ vậy mà tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil hiện nay được coi là ở vào mức thấp kỷ lục. Đấy được xem là một điểm son sáng chói trong 4 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Dilma Rousseff. Nhà báo Cintia Cardoso của đài RFI phân tích thêm.
En fait, non, là, ça, c'est les grands points positifs, disons, de l'économie, même si l'économie est un peu au ralenti avec des pressions au niveau.
May mắn thay là thất nghiệp không gia tăng. Cho dù là kinh tế bị tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng, đây chính là điểm son trong nhiệm kỳ đầu của nữ tổng thống Dilma Rousseff. Tỷ lệ thất nghiệp tại Brazil tương đối ổn định, chỉ ở mức 5-6%, tức là thấp chỉ bằng phân nửa so với tại châu Âu. Đây là một thành quả quan trọng của bà.
Plutôt de l'amélioration, une continuation au niveau des politiques sociales. Donc Dilma Rousseff a investi beaucoup dans un programme d'habitation populaire.
Thật ra là bà Dilma Rousseff đã tiếp nối chính sách kinh tế và nhất là xã hội của người tiền nhiệm là tổng thống Lula da Silva. Dilma Rousseff đã đầu tư nhiều vào các chương trình xây dựng nhà ở cho dân nghèo tại các thành phố. Nhờ vậy mà nhiều hộ gia đình nghèo có được một chỗ ở. Đó là một điểm tích cực trong những năm tháng Rousseff. Người Brazil khi đi bỏ phiếu chắc hẳn là không quên công lao của bà trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, bà đã duy trì các chính sách trợ cấp xã hội cho những người sống dưới ngưỡng nghèo khó. Theo báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, chính sách xã hội của cựu Tổng thống Lula và của bà Rousseff đã giúp hàng triệu dân Brazil thoát khỏi cảnh bần cùng. Đây cũng là một điểm son cần phải nhấn mạnh tới.
Plusieurs des millions de Brésiliens ont quitté le seuil de pauvreté.
Không thể phủ nhận những thành tựu về phương diện xã hội mà bà Dilma Rousseff của Đảng Lao động Brazil đã tiếp tục gây dựng trong nhiệm kỳ vừa qua. Thế nhưng, đợt xuống đường hồi mùa hè năm ngoái, tức là một năm trước Cúp bóng đá thế giới, đã để lại ít nhiều tì vết. Cynthia Cardoso giải thích thêm về những đòi hỏi của một phần trong xã hội Brazil ngày nay.
Oui, exactement. En fait, cette grogne sociale, c'est bon. Il y a des acquis sociaux, certes, mais plusieurs personnes s'attendaient à une
Đúng như vậy. Không thể phủ nhận là Brazil đã đạt được nhiều tiến bộ về phương diện xã hội. Nhưng một phần công luận còn muốn là Brazil phải đi nhanh hơn nữa, phải đi xa hơn nữa trong lĩnh vực này. Đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều cuộc xuống đường vào mùa hè năm 2013. Đành rằng 10 năm vừa qua, hàng chục triệu dân Brazil gia nhập tầng lớp trung lưu. Đổi lại, họ bắt đầu phải đóng thuế, phải chia sẻ gánh nặng xã hội. Nhưng khi đóng góp như vậy, thì họ đòi hỏi phải được bảo đảm về một số quyền lợi lớn hơn, đòi nhà nước phải đài thọ nhiều hơn cho các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, giao thông, vân vân. Phải công nhận là 4 năm qua, cơ sở hạ tầng Brazil không được cải thiện nhiều.
On n'a pas vu beaucoup d'amélioration dans le secteur d'infrastructure et ça reste encore un grand problème, un point noir, disons, pour l'économie brésilienne.
Uy tín của nữ ứng cử viên Dilma Rousseff còn rất lớn trong công luận. Thế nhưng đại đa số các doanh nhân Brazil thì tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều trước chính sách kinh tế của Tổng thống mãn nhiệm. Trong 6 tháng trở lại đây, mỗi một lần mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là tỷ lệ tái đắc cử của bà Rousseff tăng lên một chút, thì chứng khoán ở thị trường Sao Paulo lại mất giá. Chính sách can thiệp vào các hoạt động kinh tế của Đảng Lao động cánh tả không mấy hấp dẫn trong mắt các doanh nhân Brazil. Thế rồi, các biện pháp từ trợ giá năng lượng cho đến đánh thuế vào các doanh nghiệp của bà Rousseff cũng đã bị chỉ trích nặng nề và bị xem như là những trở ngại cho đà phát triển của Brazil. Một thành tích không hay khác đối với bà Rousseff được nhiều doanh nhân Brazil và quốc tế nêu lên, đó là trong 4 năm vừa qua, về mặt cơ cấu thì ngành công nghiệp của Brazil ngày càng bị co cụm lại, thậm chí một số người đang nói đến tiến trình phi công nghiệp hóa của Brazil. Một trong những lý do giải thích cho điều đó là Brazil đã kém đầu tư. Để so sánh thì trong lúc mà Trung Quốc chi ra đến 40% GDP để đầu tư, thì tỷ lệ đó ở Brazil chỉ là 18%. Một trong những hệ quả trực tiếp là sự yếu kém nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công cộng, từ y tế đến giáo dục an ninh đã xuống cấp nhanh chóng. Sau cùng thì nhiều vụ tai tiếng về tham nhũng cũng đã làm hoen ố thanh danh của Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff. Ở vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đối thủ của bà Rousseff sẽ là ông Aécio Neves. Ông này đang hứa hẹn đem lại tăng trưởng cho nền kinh tế đứng thứ 7 của thế giới, đẩy lùi lạm phát xuống dưới ngưỡng 5% và nhất là chinh phục lại cảm tình của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Dù là bàn thắng nghiêng về phía Đảng Lao động của bà Dilma Rousseff hay là về phía Đảng Xã hội Dân chủ thuộc cánh trung hữu của ông Aécio Neves, thì Brazil cũng được ví như là một con tàu đang tiến về một vùng biển mù sương.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị đón nghe một cuộc sống muôn màu, uống trà giảm nguy cơ chết sớm, Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu, uống trà giảm nguy cơ chết sớm. Theo tạp chí trên mạng chuyên về sức khỏe topsante.com ngày 2 tháng 9 vừa qua, thì uống trà giảm rủi ro chết sớm. Tạp chí cho biết, một nghiên cứu của Pháp được tiến hành đối với hơn 100.000 người khẳng định tác dụng tốt của chất flavonoid, chất chống lão hóa trong trà đối với sức khỏe của con người và đặc biệt là giảm nguy cơ sớm tử vong. Giáo sư Nicolas Danchanh thuộc Trung tâm Y tế Phòng ngừa Paris đã so sánh lối sinh hoạt của những người dùng trà và những người dùng cà phê, cũng như tác động của hai loại nước uống này đối với họ. Tổng cộng có 131.401 người tuổi từ 18 đến 95 đã tham gia vào nghiên cứu nói trên trong giai đoạn từ 2001 đến 2008. Trong đó, 95 người đã tử vong vì bệnh tim mạch, 632 người khác qua đời nhưng không phải do bệnh tim mạch. Theo giáo sư Danchanh, trong cuộc đọ sức giữa trà và cà phê thì trà đã thắng và ông nhấn mạnh, những người uống trà có lối sống lành mạnh hơn những người dùng cà phê. Người dùng cà phê thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn những người không ưa thích loại nước uống này bởi vì uống cà phê thường dẫn đến nguy cơ hút thuốc lá cao hơn bình thường. Hơn nữa, tính trung bình, những người nghiện cà phê lại ít hoạt động về thể lực so với người không nghiện. Trong khi đó, nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người dùng trà thì thấp hơn. Trái ngược với những người uống cà phê, những người dùng trà có xu hướng giảm hoặc không hút thuốc lá. Thậm chí, nhu cầu hút thuốc lá giảm sau khi uống nhiều chén trà. Một dấu hiệu khác cho thấy mối liên hệ qua lại giữa việc dùng trà và lối sống lành mạnh. Người nghiện trà dễ có hưng phấn hoạt động thể thao và giới chuyên gia còn nhận thấy là cùng với thời gian, hoạt động thể lực gia tăng cùng với việc uống nhiều trà. Cuối cùng, trà giúp làm giảm huyết áp, còn cà phê không có tác dụng này. Giáo sư Nicolas Danchanh nhận xét, đối với trường hợp tử vong không phải do bệnh tim mạch, trà làm giảm 24% nguy cơ và tác dụng này thể hiện rõ rệt ở những người nghiện thuốc lá hoặc đã cai. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không đi xa tới mức khẳng định là trà có tác dụng vô hiệu hóa các nguy hiểm của việc hút thuốc lá. Cũng xin nói rõ, đây chỉ là một nghiên cứu quan sát và ghi nhận các hiện tượng được áp dụng đối với người Pháp liên quan đến truyền thống và lối sinh hoạt của họ. Còn đối với đa số người Việt Nam không có thói quen dùng cà phê thì việc dùng trà là phổ biến và lại thường đi kèm với việc hút thuốc lá, thuốc lào, nhất là ở nông thôn. Tuy vậy, công dụng của trà đã được giới nghiên cứu thường xuyên nhắc đến như đốt mỡ, giảm mỡ bụng và tẩy sạch cơ thể, loại nước uống chống mệt mỏi, chống lão hóa, trầm cảm và bảo vệ tim.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai sau phần điểm bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 chương trình với mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài Giới trẻ và mùa xuân Ả Rập ở Hồng Kông, Thụy My biên soạn. Thưa quý vị, phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napapun đảm trách. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Vous pouvez réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.